Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 4 năm 2017. Sau vụ đụng độ của người dân và công an về tranh chấp đất đai ở Hà Nội, Chủ tịch thành phố đã quyết định sẽ gặp gỡ đối thoại với người dân huyện Mỹ Đức để giải quyết tranh chấp tại địa phương này.
Tâm điệp và Hàn ở thành phố Hà Nội thì họ có nói rõ ràng là đề nghị là bà con là tìm mọi cách là trả tự do cho các chính trị cơ động.
Luật sư Trần Vũ Hải cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence vừa cảnh báo Bắc Triều Tiên chớ thách thức Mỹ bằng đe dọa hạt nhân khi ông đang có chuyến công du đầu tiên ở châu Á. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Ba Sàm, một trong những trang web tiếng Việt nổi tiếng và rất đông độc giả, sẽ ngừng hoạt động, chính thức chia tay từ ngày 20 tháng 4, 2017 sau gần 10 năm hoạt động. Theo lời chia tay được đăng trên trang Ba Sàm thì bà Đinh Ngọc Thu, biên tập viên điều hành trang web này, đã kiệt sức vì kể từ tháng 6 năm 2011 đến nay, trung bình mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng, mỗi tuần đủ 7 ngày, mỗi tháng đủ 30 ngày, không ngưng nghỉ, không thù lao, ròng rã như thế cũng đã gần 6 năm. Sau một thời gian dài cố gắng góp một phần công sức thời gian giữ cho Ba Sàm sống sót, bà Thu quyết định ngưng làm việc vì ngoài nghĩa vụ với quê hương của mình, tôi còn phải chu toàn nghĩa vụ với nhiều người thân khác. Bà Thu đã xác nhận với VOA Việt ngữ về quyết định ngừng hoạt động và lý do vì như đã nêu trong lời chia tay. Trang Ba Sàm ra đời vào tháng 9 năm 2007 dưới hình thức blog, giới thiệu các bài báo, bài chuyển ngữ của blogger anh Ba Sàm, tên thật là Nguyễn Hữu Vinh. Sau đó một thời gian, trang Ba Sàm có thêm mục điểm tin tức hàng ngày và là nơi đăng nhiều bài vở do các cộng tác viên đóng góp. Anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh, một cựu sĩ quan công an, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam bị bắt khẩn cấp cùng với một cộng sự là bà Nguyễn Thị Minh Thúy vào ngày 5 tháng 5 năm 2014 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 3 năm 2016, anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh bị phạt 5 năm tù. Việc bắt giữ, phạt tù anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh bị nhiều tổ chức quốc tế, chính phủ, nhiều quốc gia chỉ trích. Trả lời thêm về quyết định đóng cửa trang Ba Sàm, bà Thu nói rằng cảm xúc rất khó tả. Suốt 6 năm qua, lý do duy nhất khiến bà không đành buông bỏ, dù đã có hàng chục lần bảo với lòng, hứa với gia đình sẽ dứt áo ra đi là độc giả. Năm 2016, số lượng truy cập vào trang Ba Sàm khoảng 57 triệu lượt, trung bình 6 triệu lượt truy cập một tháng. Bà Thu kể đã nhận được rất nhiều email, message cảm ơn, trong đó có cả những đề nghị hỗ trợ, những lời kêu gọi tìm cách duy trì trang Ba Sàm và tất nhiên có cả những chỉ trích. Đối với những chỉ trích, bà Thu bảo họ nghĩ sao thì đó là chuyện của họ. Truyền thông Việt Nam do nhà nước kiểm soát mấy ngày qua đăng tải nhiều bài viết về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như khả năng Mỹ có thể tấn công phủ đầu Bắc Hàn. Trong bài viết có tựa đề Ngòi nổ Triều Tiên, báo Người Lao Động viết rằng việc Hải quân Mỹ điều nhóm tàu sân bay tác chiến USS Carl Vinson tới gần bán đảo Triều Tiên càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm. Chỉ cần một hiểu lầm hoặc va chạm nhỏ để có thể khơi mào chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, tờ báo dẫn lời chuyên gia nhận định. Trong khi đó, báo điện tử VN Express dẫn lời các chuyên gia nêu ra các lý do Mỹ không tung đòn tấn công phủ đầu Triều Tiên. Trong mọi kịch bản chiến tranh, Mỹ và Hàn Quốc có thể giành phần thắng, nhưng với cái giá đắt đến mức không thì chịu nổi, tờ báo này viết và nói thêm rằng việc thủ đô Seoul của Hàn Quốc chỉ nằm cách khu phi quân sự khoảng 50 km là một trong những rào cản lớn nhất ngăn liên quân Mỹ-Hàn có hành động quân sự trực tiếp. Báo điện tử này cho rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu leo thang sau khi tình báo Mỹ đưa ra nhận định rằng Triều Tiên đang có những động thái chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 6, nhiều khả năng diễn ra vào lễ kỷ niệm 105 ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, hôm 15 tháng 4, Bình Nhưỡng chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ thực hiện vụ thử như theo phán đoán của phương Tây. Nhiều tờ báo ở trong nước cũng đã đăng tải các hình ảnh và nhiều bài viết về cuộc duyệt binh được tổ chức nhân ngày này. Tờ Dân Trí viết rằng Triều Tiên đã gây bất ngờ cho cả thế giới khi phô diễn các tên lửa tầm xa mới cùng hàng loạt vũ khí khác trong cuộc duyệt binh quy mô lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng sáng 15 tháng 4. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên đã tuyên bố trong lễ duyệt binh rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đáp trả Mỹ bằng đòn hủy diệt. Tới tối ngày 15 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có tuyên bố nào về những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. Liên quan tới vụ phóng thử 4 tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn hồi tháng trước, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói rằng Hà Nội hết sức quan ngại, đồng thời bày tỏ ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định, thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Cũng trong tháng trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Moon Jae-in hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ở Hà Nội nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ. Trong cuộc gặp, ông Yoon đã nêu vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn cũng như mối đe dọa của chương trình này đối với hòa bình và ổn định của châu Á và cộng đồng quốc tế, cũng như cách thức Hà Nội và Seoul có thể hợp tác để khống chế Bình Nhưỡng.
Để đối phó với mối đe dọa hạt nhân đang tăng từ chính quyền của ông Kim Jong-un, Phó Tổng thống Pence tuyên bố, chỉ trong 2 tuần vừa qua, thế giới đã chứng kiến sức mạnh và quyết tâm của Tổng thống mới của chúng tôi trong các hành động tại Syria và Afghanistan. Ông khuyến cáo Bắc Triều Tiên chớ có thách thức quyết tâm của ông Trump. Phó Tổng thống Mỹ đang ở thăm Hàn Quốc, bắt đầu chuyến công du 4 nước châu Á nhằm mục đích củng cố cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh trong khu vực và xây dựng sự hỗ trợ quốc tế để gây sức ép lên chính phủ Kim Jong-un để chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong một cuộc họp báo tại Seoul hôm thứ Hai với quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-an, ông Pence nhấn mạnh đến sự hậu thuẫn không hề lay chuyển của Hoa Kỳ để bảo vệ đồng minh lâu năm này, toàn tâm, toàn ý cùng hợp tác với Hàn Quốc để đảm bảo an ninh khu vực. Ông Pence nói, chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến chặt chẽ với Hàn Quốc và cùng với lãnh đạo Hàn Quốc giữa lúc chúng ta làm những quyết định để tiến tới phía trước. Nhiều người ở Hàn Quốc ngày càng lo ngại rằng Mỹ có thể đơn phương hành động chống lại Bắc Triều Tiên và như vậy có nguy cơ đưa khu vực vào chiến tranh. Trong bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bắc Triều Tiên, nhưng ông không nói tới một giải pháp quân sự. Ông Hoàng phát biểu, chúng tôi chia sẻ với nhau nhận thức về tính nghiêm trọng và khẩn thiết của mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên và đã đồng ý tăng gấp đôi nỗ lực nhằm thay đổi các mưu tính chiến lược của Bắc Triều Tiên bằng cách thắt chặt hơn nữa mạng lưới toàn cầu gây áp lực lên Bắc Triều Tiên. Cũng hôm Chủ nhật, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ H.R. McMaster có dấu hiệu muốn rút lại lời đe dọa về một cuộc tấn công quân sự đối với Bắc Triều Tiên, ít nhất là trong lúc này. Phát biểu trên kênh truyền hình ABC, ông McMaster nói rằng, đã đến lúc chúng ta phải thực hiện tất cả các hành động có thể thực hiện ngoài giải pháp quân sự để cố gắng giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Chúng tôi đang hợp tác với các đồng minh và đối tác và với lãnh đạo Trung Quốc để đưa ra một loạt sự lựa chọn. Chính quyền của ông Trump đang tập trung vào việc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế, có thể bao gồm lệnh cấm vận dầu, lệnh cấm toàn cầu đối với các hãng hàng không, chặn tàu chở hàng và trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc đang kinh doanh với Bình Nhưỡng. Phó Tổng thống Pence nhắc lại lời phát biểu gần đây của ông Trump, khen ngợi Trung Quốc về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế, kể cả cấm các chuyến tàu chở than, một trong những món hàng xuất khẩu mang lại lợi nhuận cao nhất cho Bắc Triều Tiên, và hủy bỏ một số chuyến bay đến Bình Nhưỡng. Trong khi Trung Quốc ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhằm gây áp lực lên Bắc Triều Tiên phải ngồi xuống bàn đàm phán để giải trừ vũ khí hạt nhân, nhưng Trung Quốc tỏ ra miễn cưỡng không muốn áp dụng các biện pháp mà có thể gây bất ổn ở vùng biên giới của họ hay có thể tăng quyền lực của Mỹ trong khu vực. Phó Tổng thống Pence còn bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với tiến trình chuyển đổi dân chủ đang diễn ra ở Hàn Quốc và bất kỳ ai đoạt được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 9 tháng 5. Trong một cuộc tranh luận gần đây, các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc đại diện cho cả quan điểm tự do lẫn bảo thủ đã lên tiếng chống đối giải pháp hành động đơn phương của Hoa Kỳ chống Bắc Triều Tiên. Hai ứng cử viên hàng đầu là ông Moon Jae-in thuộc đảng Dân Chủ và ông Ahn Chung-soo thuộc đảng Nhân dân đều ủng hộ đối thoại trực tiếp với Bắc Triều Tiên để giảm căng thẳng. Lập trường này có thể đặt các ứng cử viên này vào thế đối đầu với các chính sách của Hoa Kỳ. trong khi hầu hết các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc ủng hộ hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Ông Moon muốn trì hoãn việc triển khai hệ thống này cho đến khi một tổng thống mới lên nắm quyền và có cơ hội xem xét lại vấn đề này, cũng như giải quyết mối quan ngại về an ninh của Trung Quốc thông qua ngoại giao và đàm phán.
Phó Tổng thống Mỹ nói liên minh với Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã đến Hàn Quốc giữa lúc có nhiều tranh luận về vụ thử tên lửa bất thành của Bắc Triều Tiên ở thành phố Cảng Sinpo. Hôm Chủ nhật, ông Mike Pence nói có những thời điểm đầy thách thức, song liên minh lịch sử với nhân dân Hàn Quốc can đảm hiện mạnh hơn bao giờ hết. Phát biểu tại Seoul trong bữa tối với thân nhân của binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc, Phó Tổng thống nói rằng việc các quân nhân Mỹ sẵn sàng đứng vững không nao núng đã truyền cảm hứng cho đất nước cũng như truyền cảm hứng cho thế giới. Trước bữa ăn tối, Phó Tổng thống dự lễ nhà thờ Ngày Chúa Nhật Phục Sinh với các quân nhân. Vụ phóng tên lửa thất bại diễn ra một ngày sau cuộc duyệt binh khổng lồ ở thủ đô Bắc Triều Tiên. Chính phủ các nước trên thế giới xem đó là một cuộc phô diễn sức mạnh của chính quyền Kim Jong-un. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn vào tối thứ Bảy, nói rằng Tổng thống và đội ngũ quân sự của ông đã biết về vụ phóng tên lửa bất thành mới nhất của Bắc Triều Tiên. Tổng thống không có bình luận gì thêm. Washington đã tham gia vào một cuộc tấn công ngoại giao đa bên mạnh mẽ nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo họ Kim của Bắc Triều Tiên chấm dứt nỗ lực của ông ta về phát triển vũ khí hạt nhân. Không lâu sau vụ phóng, một tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết tên lửa đã nổ gần như ngay lập tức và đang diễn ra công tác đánh giá xem nó là loại tên lửa gì. Tuyên bố cũng nhắc lại lời cam kết đầy đủ của Washington về làm việc chặt chẽ với các đồng minh, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản, để duy trì an ninh. Theo một tuyên bố từ văn phòng của Phó Tổng thống Pence, ông đã được thông báo về vụ bất thành trong chuyến bay tới Seoul và ông đã hội đàm với Tổng thống. Đầu tuần vừa qua, khi căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bình Nhưỡng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã ra lệnh cho một nhóm tàu tấn công của Hải quân Hoa Kỳ, đứng đầu là tàu sân bay USS Carl Vinson, đi đến bán đảo Triều Tiên để biểu dương sức mạnh. Bình Nhưỡng đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân trái phép vào năm ngoái và khoảng 20 vụ phóng tên lửa trong nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm mở rộng các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Sự hiện diện của các tàu mới của Trung Quốc và những hoạt động tuần duyên mà Bắc Kinh tiếp tục tiến hành trong vùng biển Malaysia coi là thuộc chủ quyền của mình đang tăng sức ép với chính quyền Kuala Lumpur phải cưỡng lại Trung Quốc. Theo sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington CSIS, ba tàu tuần duyên Trung Quốc tuần tiễu trong vùng biển ở ngoài khơi đảo Borneo của Malaysia trong hơn 60 ngày từ tháng 12 cho tới cuối tháng 2 năm nay. Áp lực đối với Malaysia phải có phản ứng. Giới phân tích nhận định rằng vụ việc này đang tăng áp lực từ công chúng đối với chính quyền của Thủ tướng Najib Razak phải đề ra những bước mạnh mẽ để chống đối Trung Quốc. Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á nói một số tàu Trung Quốc và một tàu tuần duyên của Malaysia dường như đang theo dõi các động thái của Trung Quốc đã được tìm thấy gần bãi cạn Luconia. Năm 2015, Malaysia phát hiện một tàu tuần duyên Trung Quốc neo đậu tại cùng bãi cạn này. Những thực thể nhỏ bé trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia chỉ nằm cách bang Sarawak trên đảo Borneo của Malaysia có 100 km về hướng Bắc. Chiếc tàu được phát hiện tại đó đã có mặt từ năm 2013, theo nhóm think tank của Mỹ. Tháng 3 năm 2016, Malaysia lại phát hiện 100 tàu đánh cá Trung Quốc được tàu tuần duyên của Bắc Kinh hộ tống. Thủ tướng Malaysia Najib Razak thường tránh đối đầu với Bắc Kinh vì các quan hệ kinh tế mật thiết giữa hai nước. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, là đối tác thương mại hàng đầu của Malaysia và cũng là nguồn đầu tư trực tiếp lớn nhất của Malaysia. Liên minh của ông Najib trước cuối năm 2018 sẽ phải đối mặt với các cuộc bầu cử gay go giữa lúc Malaysia phải đương đầu với các vấn đề kinh tế như nạn lạm phát và sức tiêu thụ kém. Trung Quốc trong thập niên qua đã giảm thiểu các quan hệ kinh tế với Hàn Quốc, Đài Loan và các nước châu Âu mỗi khi Bắc Kinh không hài lòng về các quyết định chính trị của các nước này. Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á nói sự hiện diện hầu như liên tục của Bắc Kinh tại các bãi cạn Luconia không gây nhiều chú ý, nhưng nói lên quyết tâm của Bắc Kinh một mực tìm cách xây dựng quyền kiểm soát hành chính của họ trên khắp vùng biển trong phạm vi, cái gọi là đường chín đoạn do chính họ vẽ ra. Các bãi cạn của Malaysia chìm dưới mặt nước và được cho là có trữ lượng dầu khí lớn, nằm cách Bắc Kinh tới 2.000 km nhưng vẫn rơi trong phạm vi đường chín đoạn bao trùm 90% diện tích Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Một thành phần dân số Malaysia tổng cộng 31 triệu dân tin rằng chính quyền của họ đã tỏ ra quá thụ động trước những động thái của tàu bè Trung Quốc, theo ông Kho. Một phần để giám sát Trung Quốc, Malaysia đang thay thế 50% các tàu hải quân của họ để duy trì chức năng hoạt động của Hải quân Malaysia cho tới năm 2030. Trung Quốc có lực lượng quân đội hùng mạnh thứ 3 thế giới so với quân đội Malaysia, xếp thứ hạng 34 theo các dữ liệu của globalfirepower.com. Khác với người dân Việt Nam và Philippines vốn cũng tranh giành chủ quyền một phần Biển Đông, với Trung Quốc, người Malaysia chú trọng nhiều hơn tới các vấn đề đối nội hơn là các tàu lảng vảng ở ngoài khơi nước này, theo ông Oh Ai Sun, giảng viên môn quan hệ quốc tế tại Đại học Nanyang ở Singapore. Tuy nhiên, áp lực quốc tế đối với chính quyền Malaysia có thể tăng lên nếu Trung Quốc bắt đầu chặn các tàu đánh cá Malaysia trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Giới phân tích khuyến cáo Trung Quốc nên thận trọng để tránh các cuộc phản đối mạnh mẽ trong việc theo đuổi các tuyên bố chủ quyền của mình trong khu vực. Một cuộc tranh chấp tại bãi cạn Scarborough gần Philippines vào năm 2012 đã dẫn tới quyết định của Manila nạp hồ sơ xin phân xử tại tòa án trọng tài quốc tế. Tòa trọng tài ra phán quyết vào tháng 7 năm ngoái, trao phần thắng cho Philippines, một phán quyết bị Bắc Kinh cho là một trò hề. Trung Quốc đã đề nghị các biện pháp khích lệ kinh tế tại nhiều nước trong vùng Đông Nam Á để đánh đổi sự đồng thuận của các nước này về ý đồ bành trướng lãnh thổ trong khu vực. Các nước như Brunei, nước láng giềng của Malaysia và mới đây hơn Philippines có vẻ như đã bị các biện pháp kinh tế của Bắc Kinh thu phục.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Nhiều người chờ được sơ tán khỏi hai thị trấn bị bao vây ở miền Bắc Syria đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương trong vụ đánh bom hôm thứ Bảy nhằm vào một đoàn xe buýt chở họ đến nơi an toàn. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt ở Anh cho hay ít nhất 112 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ước tính số người chết sẽ còn tăng. Phần lớn các nạn nhân được cho là cư dân của hai làng theo Hồi giáo Shia đã bị những người Hồi giáo vây hãm trong nhiều tháng. Phần lớn các nạn nhân được cho là cư dân của hai làng theo Hồi giáo Shia đã bị những kẻ Hồi giáo cực đoan vây hãm trong nhiều tháng. Chưa có bên nào ra tuyên bố nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, các nhóm thánh chiến Hồi giáo Sunni, bao gồm cả nhóm chân rết của Al-Qaeda ở Syria, hoạt động trong khu vực và thường xuyên tấn công người Shia, những người mà chúng coi là bỏ đạo. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Syria đã viết trên Twitter, Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công dã man ngày hôm nay nhắm vào các thường dân vô tội, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em ở phía bắc Syria. Một thỏa thuận giữa chính quyền Damascus và các chiến binh đối lập về bảo đảm an toàn cho dân làng đã bị đình lại hôm thứ Sáu, làm hàng ngàn người sơ tán bị kẹt trong nhiều giờ trước khi vụ tấn công xảy ra ở vùng ngoại ô thành phố Aleppo. Xuôi về phía nam, thỏa thuận di tản do Iran và Qatar làm trung gian điều giải, cùng lúc đó đã bảo đảm cho hàng trăm người nổi dậy thuộc dòng Hồi giáo Sunni và gia đình họ ở gần Damascus có đường đi an toàn tới tỉnh Idlib gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Đến tối thứ Bảy, những nhân viên theo dõi của Đài quan sát nhân quyền cho hay đoàn xe gần Aleppo lại hoạt động, trong khi truyền thông chính thức của Syria nói những chiếc xe buýt đầu tiên đưa người sơ tán Shia đã đến được vùng an toàn của thành phố.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng.
Ngày 18 tháng 3 vừa qua, một loạt báo chí chính thống tại Sài Gòn đưa tin về sự kiện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kết nghĩa với các chi đoàn, cụm chi đoàn trên địa bàn thành phố. Theo đó, 19 chi đoàn thuộc đoàn phòng PC67 sẽ kết nghĩa với 18 cơ sở đoàn địa phương. 4 cụm chi đoàn thuộc đoàn phòng PC67 kết nghĩa với 4 cơ sở đoàn thuộc 4 trường đại học. Đặc biệt, đoàn phòng PC67 sẽ kết nghĩa với các cơ sở đoàn của 4 cơ quan báo chí lớn tại thành phố lớn nhất cả nước này là Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động và Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đoàn Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ kết nghĩa: "Tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay đang rất phức tạp. Đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó chính vẫn là lực lượng công an, nhưng cần phải có sự kết hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm chuyển biến nhận thức của người dân trong tham gia giao thông." Mặc dù lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì mục đích của việc kết nghĩa này rất là chính đáng, để cùng nhau phục vụ tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Song dường như chẳng người dân Sài Gòn nào tỏ ra hoan hỷ trước thông tin trên, ngoài trừ những người trong cuộc.
Tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước nói chung và địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng diễn ra ngày một tệ hại là thực tế mà công luận đã phản ánh quá nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các cơ quan hữu quan ở Việt Nam thường quy nguyên nhân của thực trạng này cho cái gọi là ý thức của người tham gia giao thông. Và theo đúng quy trình, sau khi bắt bệnh xong, phương thuốc được người ta đưa ra là làm thế nào để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, mà cách thức phổ biến nhất là tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Trên thực tế, như chúng ta đều biết, Hà Nội trước năm 54 và Sài Gòn từ năm 75 trở về trước đều là những thành phố ngăn nắp trật tự. Người dân có ý thức cao trong việc chấp hành luật nói chung cũng như luật lệ giao thông nói riêng. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền trên toàn miền Bắc từ năm 54 và trên cả nước từ năm 75, tình hình đã thay đổi theo chiều hướng như chúng ta đã thấy. Tinh thần thượng tôn pháp luật nói chung và ý thức tuân thủ luật lệ giao thông nói riêng của người dân ngày càng đi xuống, trong khi không thể nói là dân trí Việt Nam hiện nay thấp hơn so với năm 75 hay năm 54. Trách nhiệm này trước hết thuộc về bộ máy công an, lực lượng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội. Họ chính là người trực tiếp tạo ra ý thức chấp hành pháp luật, hoặc ngược lại, ý thức coi thường pháp luật trong dân chúng. Ý thức là sự phản ánh của hiện thực khách quan vào trong não bộ của con người, và cái hiện thực khách quan về tinh thần thượng tôn pháp luật trước hết do chính những người thừa hành pháp luật tạo ra.
Trở lại với sự kiện đoàn phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh kết nghĩa với các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố. Việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Sài Gòn là trách nhiệm trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố. Tuy nhiên, họ đã không làm tròn nhiệm vụ được giao của mình, điều mà ngay chính họ cũng phải thừa nhận ở trên. Nói cách khác, họ đã thất bại trong việc tạo ra ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho người dân. Nguyên nhân rất đơn giản. Họ đã sử dụng quyền lực được hệ thống chính trị giao phó không phải nhằm phục vụ cho lợi ích của cộng đồng và xã hội, mà chủ yếu là cho lợi ích cá nhân. Có quá nhiều minh chứng cho nhận định này. Đó là việc lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đứng sau các đội xe vua. Việc cảnh sát giao thông thỏa thuận với người vi phạm luật lệ giao thông theo kiểu của đồng chia ba, của nhà chia đôi để khỏi lập biên bản vi phạm. Việc cảnh sát giao thông nhắm mắt làm ngơ cho các hành vi phạm luật của người tham gia giao thông khi không thể kiểm trách gì, vân vân. Trong một xã hội mà mọi quyền lực đều tập trung trong tay Đảng Cộng sản thì sự tha hóa của quyền lực nhà nước nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là điều tất yếu. Để ngăn chặn quá trình tha hóa đó, các quyền lực xã hội như báo chí càng cần tăng cường vai trò giám sát đối với quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, một mặt báo chí Việt Nam chỉ là công cụ tuyên truyền của Đảng, thể hiện chẳng hạn qua việc trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng vừa mới chỉ đạo lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam dừng phát sóng loạt bài điều tra mạng lưới rút ruột dầu máy bay ở thành phố Hồ Chí Minh. Nêu hiệu quả của việc giám sát đó là rất hạn chế. Mặt khác, các quyền lực này luôn tìm cách cấu kết với nhau vì lợi ích riêng, mà việc phòng đoàn cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh kết nghĩa với cơ quan đoàn của 4 tờ báo lớn tại Sài Gòn là một ví dụ điển hình. Từ nay, các phóng viên muốn đăng bài phản ánh tình hình tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông Sài Gòn trên các tờ báo này chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn trước nhiều. Khi quyền lực nhà nước hay quyền lực xã hội được sử dụng để phục vụ cho những mục đích cá nhân, nó đã tự diễn biến, tự chuyển hóa thành quyền lực bất chính. Bản thân quyền lực bất chính đã nguy hiểm cho xã hội, sự cấu kết giữa chúng lại càng nguy hiểm bội phần.
Bài viết của blogger Lê Anh Hùng là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Nằm ngay trung tâm thành phố Lạng Sơn, chợ Kỳ Lừa như một mắt xích quan trọng kết nối tất cả các tuyến thương mại từ Trung Quốc đổ vào Việt Nam. Cũng giống như chợ Cốc Liếu ở Lào Cai, chợ đêm Kỳ Lừa đóng vai trò trung tâm phân phối xị và lẹ các loại hàng Trung Quốc trên cả nước. Có thể nói rằng, hiếm có khu chợ nào lại có nhiều nguồn hàng Trung Quốc và đa dạng về chủng loại như chợ đêm Kỳ Lừa. Bà Hoa, tiểu thương ở chợ đêm Kỳ Lừa Lạng Sơn, chia sẻ với VOA.
Nó bảo 6 giờ mở cửa nhưng mà phải 8 giờ mới có người. Thế xong đến 10 giờ đêm mới về mà. 10 giờ đêm người ta mới về. Mai lại 8 giờ nó lại đi. Trong cái toàn đồ điện này, quần áo, vải vóc, chăn màn, đồ chơi, coi như là cái gì cũng có. Son nồi, cái gì cũng có. Cháu thích mua thì cái gì cũng có.
Từ các đồ trang sức mỹ nghệ do Trung Quốc sản xuất gắn nhãn mác Việt Nam và các nước trong khu vực, vàng, bạc, đá quý, kim cương, đến đồng hồ mang các thương hiệu lớn trên thế giới như Rolex, Omega, T-shirt, cũng như các sản phẩm điện tử mang thương hiệu uy tín và đồ chơi trẻ em chất lượng cao. Tất cả đều do Trung Quốc sản xuất và muốn gắn nhãn hiệu nào thì gắn nhãn hiệu đó. Giá thành rẻ bèo, dễ mua, dễ bán và hình thức giống hệ sản phẩm chính hãng, khó phân biệt thật giả. Bà Dung, tiểu thương ở chợ đêm Kỳ Lừa Lạng Sơn, chia sẻ với VOA.
Thương hiệu thôi. Bây giờ người ta ít dùng, chỉ có ngày mới mở cửa khẩu ấy thì nó còn nhiều loại. Nhưng bây giờ dần dần thì bây giờ người ta phải tìm những cái hàng thuần để người ta lấy về bán. Cái hàng không có thương hiệu, tôi lấy xong về cứ đi đổ chát, mệt lắm, khỏa lắm.
Bà Hiền, tiểu thương chợ đêm Kỳ Lừa Lạng Sơn, chia sẻ với VOA.
Giá thì có, mua xỉ thì lấy xỉ thì giá xỉ, mua lẻ giá lẻ.
Cũng theo các tiểu thương cho biết, các mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất, phân phối trên cả nước nhanh nhất vẫn là đèn pin tự vệ, nồi cơm điện, các loại đèn siêu sáng, đèn LED bảy màu và ấm nước siêu tốc. Ông Trung, nhà phân phối hàng Trung Quốc ở chợ đêm Kỳ Lừa, chia sẻ với VOA.
Ông ở bất kể tỉnh nào, từ ngoài là từ Phú Yên, Đà Lạt, Lâm Đồng, Sài Gòn, Thủ Dầu Một, Cần Thơ, Tiền Giang, Hậu Giang, chuyển từ đầu đất nước cuối đất nước. Xe nào tôi có tuyến đấy.
Bà Hoa, tiểu thương ở chợ đêm Kỳ Lừa Lạng Sơn, chia sẻ với VOA.
Có hết nhưng mà toàn hàng Trung Quốc, nói chung là toàn hàng Trung Quốc. Nó cứ đề Hàn Quốc với hàng gì đấy là không phải đâu, toàn Trung Quốc hết. Nhưng mà Việt Nam này ở trên Lạng Sơn mà không hàng Trung Quốc thì các mà chết đói luôn.
Chợ đêm Kỳ Lừa bắt đầu mở cửa vào 6 giờ sáng và hoạt động mạnh dần lên vào buổi trưa đến tối, mãi cho đến 10 giờ đêm thì vạn khách và đóng cửa. Mặc dù số lượng khách du lịch đến đây tham quan mua bán cũng không bao nhiêu, nhưng nhờ vào vệ tinh bán lẻ ở các tỉnh khác, lượng hàng tiêu thụ được của các tiểu thương nơi đây luôn đạt mức rất cao. Bà Dung, tiểu thương chợ đêm Kỳ Lừa Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Trung Quốc cái đường bán ở nước nào nhiều? Trung Quốc là chủ yếu, xong rồi hàng của mình, hàng Việt Nam mình cũng có. Còn thì hầu như là gần Trung Quốc thì bán hàng Trung Quốc nhiều thôi.
Đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất nhưng gắn nhãn mác Việt Nam và một số nước châu Á. Mẫu mã khá bắt mắt, giá thành rẻ chưa đầy 30% hàng thật. Đây là thứ sản phẩm bán chạy và cũng là loại hàng độc hại khó lường đối với trẻ em. Các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc và giá cả rẻ, hấp dẫn cũng là một vấn đề đáng bàn ở chợ đêm Kỳ Lừa, Lạng Sơn.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump vừa mới đây đã họp hội nghị thượng đỉnh 2 ngày với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại nơi nghỉ mát Mar-a-Lago của Tổng thống ở Florida. Sau những cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập, Tổng thống Trump gọi mối quan hệ giữa hai ông là tuyệt vời với tiềm năng giải quyết nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch Tập nói, chúng tôi đã có những hiểu biết sâu sắc hơn và đã xây dựng được lòng tin, một mối quan hệ làm việc sơ khởi và thân hữu. Tại một cuộc họp báo sau những buổi họp để phát hòa những vấn đề đã thảo luận, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói, Tổng thống Trump nhấn mạnh với Chủ tịch Tập rằng Trung Quốc cần phải có những bước cụ thể cân bằng sân chơi cho người lao động Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh nhiều lần đến sự cần thiết tiếp cận hỗ tương các thị trường. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về sự khẩn cấp của đe dọa do chương trình vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên gây ra, tái xác nhận cam kết của hai bên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thi hành những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cả hai bên đồng ý tăng cường hợp tác và làm việc với cộng đồng quốc tế để giải quyết hòa bình vấn đề này. Ngoại trưởng Tillerson nói Bắc Triều Tiên tạo nên những vấn đề riêng biệt cho Trung Quốc và Hoa Kỳ đang chuẩn bị vạch ra con đường riêng nếu Trung Quốc không thể hợp tác với Mỹ để đối phó với Bắc Triều Tiên. An ninh vùng và hàng hải là một lĩnh vực thêm nữa trong cuộc thảo luận thẳng thắn. Ông Tillerson nói, Tổng thống Trump ghi nhận tầm quan trọng tuân thủ những chuẩn mực quốc tế tại Biển Hoa Đông và Biển Hoa Nam, tức Biển Đông, và những tuyên bố trước đây về phi quân sự hóa những vùng này. Ông cũng nói về tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền và những giá trị mà người Mỹ quan tâm sâu sắc. Nhằm đạt được tiến bộ trong những vấn đề này, hai bên đồng ý thành lập một khung làm việc cấp cao cho những cuộc thương thuyết. Ngoại trưởng Tillerson nói đối thoại toàn diện Mỹ-Trung sẽ có 4 trụ cột chính, đối thoại ngoại giao và an ninh, đối thoại kinh tế toàn diện, đối thoại về thi hành luật pháp và an ninh mạng, và đối thoại về các vấn đề xã hội và văn hóa. Tổng thống Trump hoan nghênh lời mời đến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình trong một ngày gần đây. Trong khi đó, hai nhà lãnh đạo đồng ý làm việc với nhau để đảm bảo chuyến đi này thành công và đạt được nhiều kết quả. Mục đích của hai nhà lãnh đạo là thực hiện một lịch trình tham vọng cho quan hệ song phương, đưa đến những tiến bộ và hoàn tất những kết quả có ý nghĩa làm lợi cho công dân của cả hai nước.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ Washington DC miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với sự trợ giúp của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông tới đây mỗi buổi tối thứ hai để giải đáp với tất cả các bạn ở tại Việt Nam cũng như ở các nơi trên thế giới về những thắc mắc liên quan tới giáo dục Mỹ, du học Hoa Kỳ và cũng như đem đến các bạn những thông tin cập nhật nhất về học bổng cũng như là tất cả những cái gì mà các bạn cần biết về du học Mỹ. Chào giáo sư, cảm ơn giáo sư rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay.
Chào Trà My.
Dạ, trước khi bắt đầu chương trình thì Trà My có một thông báo rất quan trọng muốn được gửi đến các bạn trước khi mình có thể bị quên do quá nhiều câu hỏi trong chương trình. Đó là sắp tới đây Đài VOA sẽ kết hợp với các trường đại học lớn danh tiếng ngay tại thủ đô nước Mỹ này tổ chức một cái buổi hội thảo về du học Mỹ, và chúng tôi rất mong có được những cái câu hỏi từ các bạn Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới gửi về cho chúng tôi. Những câu hỏi đó là liên quan tới tất cả những gì mà các bạn cần biết về du học Mỹ. Xin các bạn vui lòng gửi về cho chúng tôi qua email ở địa chỉ là bhnguyen@voanews.com. BH giống như viết tắt của chữ bông hồng đó các bạn. Rồi Nguyễn A vòng voanews là tin tức đài voa.com. Câu hỏi của các bạn xin gửi về dưới dạng là một movie file, tức là các bạn có thể tự ghi hình của mình rất ngắn gọn thôi, một vài phút, dưới một phút càng tốt, nêu lên những cái thắc mắc của bạn, và chúng tôi sẽ dùng nguyên cái video file của các bạn gửi đó gửi tới một cái buổi hội thảo ở ngay thủ đô Washington DC đây, để mọi người có thể thảo luận với nhau cũng như trả lời những cái thắc mắc của tất cả những du học sinh quốc tế trên khắp thế giới về du học Hoa Kỳ. Mong các bạn gửi những cái video file của mình. Nếu mà các bạn không thấy tự tin hỏi bằng tiếng Anh thì các bạn có thể hỏi bằng tiếng Việt, và chúng tôi sẽ chạy chữ bằng tiếng Anh ở bên dưới để người ta có thể hiểu được và trả lời những cái câu hỏi đó của các bạn. Một lần nữa rất mong nhận được những câu hỏi của các bạn khắp nơi về chương trình bhnguyen@voanews.com, hoặc là các bạn cũng có thể gửi message qua Facebook đây ở địa chỉ VOA tiếng Việt là trang Facebook của đài VOA. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Trà My xin phép được bắt đầu câu chuyện. Dạ thưa giáo sư, mình đang nói chuyện dở dang về chủ đề những điều cần tránh trong các bước chuẩn bị đi du học. Dạ, tuần trước mình đã bàn là cần tránh gì khi mà làm cái khâu chuẩn bị thủ tục hồ sơ. Dạ, bây giờ cái bước kế tiếp á, thì trong lúc chuẩn bị hồ sơ đó thì người ta thường ở Việt Nam là hay nhờ tới sự tư vấn, sự giúp đỡ của các gọi là dịch vụ. Dạ, thì có những cái điều gì mà mình cần tránh khi mình nghĩ tới cái vấn đề là qua những cái khâu dịch vụ ở Việt Nam?
Đầu tiên là cái chuyện quan trọng là các bạn muốn đi du học thì phải có sự chuẩn bị. Và một trong những sự quan trọng nhất, cái yếu tố quan trọng nhất là các bạn phải chọn cái ngành và chọn cái trường. Thì các bạn không cần phải qua những dịch vụ để mà kiếm những cái trường đại học ở nước Mỹ. Tất cả những tin tức quan trọng về cái chương trình mà các bạn muốn đi học và những cái trường mà các bạn muốn đi học đều có trên Internet, cái website của cái mấy cái trường đó. Và sau khi các bạn đã hiểu rõ vấn đề là muốn đi học ngành nào, muốn học trường nào, thì có thể qua những dịch vụ họ sẽ có giúp đỡ thêm về vấn đề visa hay là ngoài những cái vấn đề khác. Những cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề kiếm cái ngành của mình và kiếm cái trường của mình. Và cái đó là quan trọng nhất. Dạ.
Yeah. Nhưng mà khi mà qua khâu dịch vụ đó thì dĩ nhiên ai cũng biết là có một cái khoản lệ phí.
Vâng.
Và người ta cũng tin tưởng rằng là qua dịch vụ thì chắc ăn hơn, chắc chắn là sẽ thành công nhiều hơn, và chắc chắn là cái khả năng của mình tự tin đầy đủ, gọi là được trang bị đầy đủ hơn đối với những người khác. Thì cái sự tin tưởng thành công khi qua dịch vụ đó, có đáng tin cậy không ạ?
Cái vấn đề dịch vụ họ chỉ giúp cho mình để làm giấy tờ để xin đi du học thôi. Họ không có thể làm cho cái hồ sơ mình tốt hơn. Mà cái vấn đề quan trọng nhất á, là cái hồ sơ của mình nó tốt. Nếu mà nó xấu thì cái dịch vụ họ không thể làm tốt hơn được. Thì mình không có thể hy vọng dịch vụ để mà giúp đỡ cho mình đi được khi mà cái khả năng của mình theo cái điểm trong học bạ không đi được.
Yeah. Vậy thì có nên qua dịch vụ hay không ạ?
Tùy theo, có nghĩa rằng là nếu các bạn nghĩ rằng là các bạn có tiền để dùng qua cái dịch vụ, nhưng cái hiểu lầm rất là tai hại nhất là các bạn nghĩ rằng là nhờ những dịch vụ thì những cái giấy tờ của bạn sẽ được thông suốt hơn. Cái đó không đúng. Ở Mỹ là các bạn có thể nạp đơn trên Internet và gửi đơn thẳng qua con những tí trường. Và những cái giấy tờ mà họ muốn các bạn nộp thì các bạn phải nộp đầy đủ. Và có một cái hội đồng của trong trường họ quyết định. Cái dịch vụ họ không có có làm gì được về cái hồ sơ này.
Yeah.
Không có liên hệ được. Yeah.
Như vậy là có qua dịch vụ hay không qua dịch vụ thì cái sự thành công trong cái buổi phỏng vấn đó cũng như nhau mà thôi.
Vâng.
Dạ,
vâng,
tùy
vâng.
Vào cái khả năng tài chính, khả năng học vấn của các bạn cũng như là cái nguyện vọng của các bạn sau khi học để làm gì, thì người ta sẽ quyết định là các bạn có thành công để được đi qua du học hay không.
Cái dịch vụ họ chỉ giúp đỡ cho mình là chắc chắn là để cho mình là cái hồ sơ đầy đủ.
Yeah, sắp xếp
nhưng mà cái sự quyết định về các bạn có được học bổng hay là được nhập vào cái trường, được admit, được nhận vào cái trường đó là tùy theo cái hội đồng của cái trường không qua cái dịch vụ được.
Dạ, như vậy là có nên qua dịch vụ hay không mà còn tùy vào khả năng của từng người. Vâng. Nhưng mà một khi mà cái người nào chọn cái con đường đi qua dịch vụ đó, giáo sư, thì những điều cần tránh là gì?
Điều cần tránh là mình không có nghĩ rằng là cái dịch vụ họ có thể giúp đỡ cho mình để được nhập học, mà nếu mà cái điểm của mình thấp, cái chuyện đó rất là khó khăn.
Dạ.
Không có cái sự hiểu lầm là dịch vụ họ sẽ làm cho nó dễ dàng hơn, cái đó không có đúng.
Dạ, tức là họ không có giống như là có một cái sự quen biết hay là như
không có
nào.
Không có, ở Mỹ là không có cái chuyện đó.
Dạ vâng. Dạ. Thưa giáo sư, qua cái khâu dịch vụ đó là tới cái khâu phỏng vấn, là cái khâu rất là quan trọng.
Vâng.
Dạ, những gì cần tránh cơ bản nhất khi mà đi tiếp xúc với lại người phỏng vấn mình, trước khi bước vào cuộc phỏng vấn mình phải nên chuẩn bị tâm lý tinh thần như thế nào, cần tránh những gì, và ngay trong cái cuộc phỏng vấn đó cần tránh những gì?
Cái chuyện để mà được thành công trong cái phỏng vấn để được visa thì rất là khó khăn. Rất là khó khăn để mà trả lời cho nó thực tế.
Yeah.
Bạn phải đặt vào cái tình trạng của người phỏng vấn mình, là họ muốn phỏng vấn bạn để mà biết rằng là bạn có đàng hoàng hay là
nghiêm túc,
gọi là nghiêm
yeah.
túc yeah. mà đi du học hay không, hay yeah. là cái mục đích của bạn là như thế nào. Nếu mà các bạn có cái mục đích đi du học để mà về phục vụ đất nước thì cái chuyện đó là rất là dễ dàng. Mà nếu mà không có cái ý định đó thì họ không có cho đi. Và
yeah.
cái thứ nhì là họ coi rằng là cái mục đích gọi là quan trọng nhất của người phỏng vấn á, là họ coi rằng là các bạn đi du học và có ý định ở lại hay không ở lại.
Yeah.
Họ không muốn các bạn qua dùng cái vấn đề du học để ở lại nước Mỹ. Mặc yeah. dù bạn có cái ý định như vậy, nhưng mà nếu mà các bạn chia sẻ với những người phỏng vấn thì chắc chắn thì người ta sẽ không có cho bạn đi qua Hoa Kỳ.
Yeah.
Và cái thứ nhì, cái mục đích là họ muốn biết rằng là các bạn qua để làm gì.
Uh-huh.
Thì trong khi phỏng vấn thì họ hỏi những cái câu hỏi qua những cái ngành của mình chọn. Cái ngành của chọn là cái sự ngẫu nhiên hay không? Sự ngẫu nhiên thì không được. Các bạn muốn chọn cái ngành tại vì các bạn đã học những cái ngành đó ở Việt Nam và muốn tiếp tục học cái ngành đó.
Yeah.
Còn nếu mà các bạn học một ngành ở Việt Nam mà tự nhiên đổi cái ngành mà không có lý do gì hết thì họ mới đặt cái câu hỏi lớn là các bạn dùng cái du học để làm gì.
Dạ vâng. Đó. Dạ. Những cái điều cần tránh, tiếp tục nói về cái việc mà đi phỏng vấn đó giáo sư.
Vâng.
Thì có nhiều người họ cho rằng là vô đó mình có hai sự lựa chọn, có thể là trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt, có thể trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh. Thì
vâng.
có nhiều người quan niệm rằng nếu mà mình trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh đó thì cái đó có lợi thế hơn. Mình sẵn một cái dịp đó mình chứng minh cho cái nhân viên phỏng vấn là mình thật sự là người thật việc thật,
vâng.
có
vâng.
hiểu biết
vâng.
dạ để đi học nó gọi là nó thuyết phục hơn là nếu mà trả lời tiếng Việt thì người ta có thể nghi ngại về cái khả năng tiếng Anh của mình. Thì cái đó có là một
theo tôi thì tôi chưa bao giờ tôi đi phỏng vấn vậy thì tôi không biết nhưng
yeah.
mà tôi nghĩ rằng là cái mục đích của cái vấn đề phỏng vấn đó là không phải coi rằng là mình
trôi chảy tiếng Anh
như không yeah. tại vì cái sự trôi chảy qua tiếng Anh là qua hai cái những cái kỳ thi giống như TOEFL hay là IELTS
yeah.
rồi
yeah.
Cái mục đích chính là các bạn mặc dù trả lời tiếng Anh hay tiếng Việt, cái mục đích chính là phải chứng tỏ cho người ta rằng là mình rất là nghiêm túc khi đi du học
yeah.
và có ý định để về để phục vụ đất nước.
Yeah. Như vậy cái điểm cần tránh duy nhất á, các bạn có thể là giữ một cái bí quyết trước khi bước vào phòng phỏng vấn đó, tức là mình phải thật sự rất là sẵn sàng,
vâng.
dạ tự tin, thần thái, khoan thai và
vâng.
Tức là mình là một người nghiêm túc tới đây vâng. để được trả lời câu hỏi để chúng tôi được đi qua du học Mỹ.
Và rất là dễ dàng cho người những người phỏng vấn là mặc dù ở tiếng Anh hay tiếng Việt
yeah.
để biết rằng là mình có giả dối hay không.
Yeah.
Cái vấn đề mà nếu mình thành thật thì cái vấn đề đó mình không có lo gì.
Yeah. Còn về cái ngoại hình, trang phục, rồi gương mặt, rồi cái cách giao tiếp này kia khi mà phỏng vấn, giáo sư có lời khuyên nào không?
Thì đi phỏng vấn thì giống như là mình nghĩ là đi phỏng vấn cho cái sự đi làm việc của mình. Thì mình
yeah.
phải mặc áo quần cho đàng hoàng,
vâng.
Rất là nghiêm trang.
Vâng.
Và khi mình nói chuyện với người ta thì mình đừng có để ra cái sự lo ngại gì trên mặt hết. Nếu
yeah.
mà mình vô đó mà mình thấy mất tinh thần thì người ta là đặt câu hỏi rằng là mình có sự giấu giếm như thế nào.
Dạ vâng, dạ. Yeah. Tức là cứ bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Dạ yeah. và một cái văn hóa giao tiếp của người Mỹ đó là khi mà nói chuyện đó thì cứ phải
nhìn
trực diện, mắt nhìn mắt. Chứ nếu mà như Việt Nam mình hay ngại đó, các bạn cứ nhìn quay, nhìn quẩn rồi nhìn xuống, nhìn lên người ta lại nghĩ là các bạn có điều gì gian dối.
Mỹ gọi là look me in the eye.
Dạ.
Có nghĩa là mình không có ngại khi nhìn thẳng vào cái mặt người ta, chứng tỏ là cái mình thành thật.
Vâng.
Mà nếu mà mình theo cái phong tục của Việt Nam mình thấy là vô lễ khi mình nhìn thẳng vào người ta mà mình nhìn đi chỗ khác đó thì người ta nghĩ rằng là mình gian dối.
Dạ vâng, đó là một cái điều nên tránh nha các bạn.
Vâng. Nên nhìn thẳng vào mặt người ta và nói rõ ràng.
Vâng. Ở trong trường hợp mà mình đối diện với câu hỏi mà mình chưa kịp chuẩn bị hoặc là mình không biết cách trả lời làm sao thì mình
thì,
nên
thì mình vẫn rất là thành thật là xin lỗi là tôi không có trả lời câu hỏi này được.
Vâng.
Chứ đừng có nghĩ rằng là mình bịa ra một cái chuyện gì để mà vừa lòng cho người ta. Vì người ta thấy rõ ràng liền. Dạ, cái nào vâng. mình không trả lời được là mình nói mình không trả lời được.
Dạ vâng.
Có nhiều cái câu hỏi người ta cố ý hỏi để cho mình trả lời không được, mà mình lại muốn vừa lòng người ta là mình gian dối là mình trả lời sai hết, thì cái đó không đúng.
Dạ vâng. Đó là nói là về cái khâu xin phỏng vấn, xin visa. Chắc chắn là các bạn mà thật sự sắp sửa đi du học Hoa Kỳ sẽ còn nhiều cái câu hỏi thực tế hơn là Trà My. Trà My chỉ đặt thử, giả thử Trà My là cái người đó thì chắc là cũng chưa có hỏi đúng hết tất cả những cái ý mà các bạn cần hỏi. Ngay bây giờ nếu mà các bạn có thắc mắc gì thêm về cái việc là những điều cần tránh khi đi phỏng vấn du học Hoa Kỳ, xin các bạn gửi ngay câu hỏi về live Facebook ở đây của địa chỉ VOA tiếng Việt trên trang Facebook của đài VOA để giáo sư Charles Cường Nguyễn có thể trả lời ngay tức khắc. Trong lúc chờ câu hỏi của các bạn đó thì Trà My xin xin mấy phút với giáo sư để trả lời một người bạn đã email về đài và hỏi thăm giáo sư là hiện bạn đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành luật của trường đại học luật. Bạn muốn hỏi các điều kiện có thể đi du học Mỹ vào một trường cũng có liên quan tới luật ở bên đó. Thì liệu điểm số ở trường luật Việt Nam có phải là một trong những yêu cầu để có thể du học không ạ?
Theo cái ngành của tôi là từ vị ngành của tôi là về kỹ sư. Tôi cũng biết sơ về cái ngành luật. Thì ở Việt Nam nếu mà học luật xong rồi thì cái ý định của bạn qua học tiếp thạc sĩ luật hay là học tiến sĩ luật hay như thế nào, thì cái đó là tùy theo cái nhu cầu mà sau khi ra trường rồi. Nếu mà chắc bạn ra được rồi đó, ra xong cử nhân luật rồi đó mà muốn học tiếp thì bên này có rất là nhiều chương trình, và thường thường người ta phải bắt các bạn thi thì giống như LSAT đó, giống như là cho luật đó.
Yeah.
Đó, giống như là MCAT là cho medical, thì các bạn phải thi cái ngành đó. Thi cái điểm đó, và tùy theo những cái trường họ có cái điểm tối thiểu, nếu các bạn không đạt được thì không vào được.
Thi đó là mình thi ở Việt Nam được không giáo sư?
Được,
hay là phải
có thể
đi?
Tôi nghĩ là cũng được, bây giờ nó có thể
đó
online. Là
bài thi quốc tế.
LSAT đó. Yeah. Yeah. Yeah.
Có thể tìm hiểu thông tin về cái bài thi đó ở đâu ạ?
Có thể là trên mạng lưới, trên internet.
Dạ,
tôi
dạ.
không rành lắm, tôi đoán mà thôi.
Vâng. Dạ. Nhưng mà để mà tìm hiểu thêm cái thông tin đó chắc là liên lạc trực tiếp với cái trường mà
với
bạn
trường
muốn...
không, nhưng mà cái LSAT là giống như MCAT hay là GRE á, là nó có đầy đủ tin tức trên internet.
Nhưng
hết.
Mà mình thắc mắc là không biết cái trường mà mình sắp tới học nó có cần cái đó không á.
Cái thứ nhất là cái chuyện quan trọng, nếu các bạn sắp ra cử nhân luật ở Việt Nam rồi thì cái mục đích của bạn qua Hoa Kỳ muốn học cái gì? Tại vì sau khi ra cử nhân luật, ra gọi là Juris Doctor rồi đó, thì các bạn phải thi cái bo exam để mà đi làm việc. Thì các bạn muốn học lại cái Juris Doctor của bên Mỹ thì là cái chuyện khác. Thì tôi không hiểu rõ là cái trường của bạn hiện học cái ngành luật đó, như thế nào.
Như vậy thì chắc là các bạn đã chọn trường nào ở bên Mỹ thì vào website của trường đó tìm hiểu thêm thông tin, lúc nào họ cũng có.
Thường thường ở bên này thì muốn học ra Juris Doctor là phải học luật trước, học 4 năm trước, rồi xong rồi vào học thêm 2 năm nữa.
Thưa giáo sư, câu hỏi của ông Sung Võ là có một cháu muốn sang Mỹ du học từ lớp 9 tới lớp 12 mà không có người đứng ra bảo lãnh, có nghĩa là gia đình cháu có khả năng trả tiền học cũng như là trả tiền ăn ở, nhưng mà nếu có chương trình này thì giấy tờ cần phải có là những gì? Chương trình du học từ 9 đến 12.
Tại vì tôi đã đọc cái câu hỏi đó rồi, tôi không hiểu rõ rằng là người bảo lãnh là như thế nào. Người bảo lãnh ở Mỹ hay là người bảo lãnh ở Việt Nam. Thì cái vấn đề đi học từ lúc lớp 9 đến lớp 12 thì các bạn cũng phải thỏa thuận những cái điều kiện tiếng Anh và nạp đơn qua những cái dịch vụ thì họ có thể giúp cho mình có những cái trường nào mình nạp. Và có nhiều cái trường họ bắt buộc là mình qua đó có một cái gia đình bảo trợ mình để mình ở ngoài, không có điện liên lạc với những người Việt Nam. Cái mục đích là exchange student cho cái từ lớp 9 lớp 12 để các bạn có cái dịp để mà tìm hiểu về cái xã hội và văn hóa của người Hoa Kỳ. Vậy thì có nhiều cái luật tùy theo những cái trường nào các bạn muốn đi học.
Như vậy thì có hai trường hợp, một là khi mà mình cho con đi du học đó là tự mình có khả năng lo chu toàn hết cả ở học phí. Có trường hợp thứ hai là có thể mình có một cái người nào ở bên Mỹ sẵn sàng đứng ra tài trợ tiền ăn ở cho cháu.
Nếu như cái đó là nó qua cái trường, ví dụ bây giờ một cái trường trung học họ muốn có
sinh viên
Việt Nam qua thì họ lo hết, họ có những cái network về những cái gia đình mà họ muốn. Mình không cần như vậy. Khi mà mình liên lạc với trường đó thì họ cho biết rằng là nếu mới muốn tới trường chúng tôi học thì các bạn phải ở một gia đình này, ở vùng này, thường thường gần trường để cho nó dễ dàng hơn.
Còn nếu không qua cái chương trình trao đổi như vậy mà tự túc mình đi thì cái chuyện mà mình có người thân ở Mỹ sẵn có thể lo chuyện ăn ở cho cháu mình đi đó thì cái đó có là một cái điều kiện khiến mình bị nghi
theo
ngờ.
Theo cái luật ở Mỹ, nếu mà các bạn qua ở một gia đình nào lấy một cái địa chỉ đó đó, thì trên nguyên tắc đó, mặc dù có legal hay không illegal, bạn cũng có quyền đi học. Đó. Nhưng mà đến khi ra trường thì có cái câu hỏi rằng là mình có được cái trường đó nó cho cái bằng hay không. Nhưng mà cái luật ở Mỹ rất là rộng lượng, có nghĩa là bất cứ người nào mà ở Mỹ có một cái địa chỉ là có quyền đi học, người ta không có hỏi mình rằng là có visa hay không.
Dạ. Nhưng mà để mà đi trở lại, nó liên quan tới cái chuyện mà mình đi phỏng vấn đó giáo sư.
Vâng.
Thì khi mà người nhà phỏng vấn họ biết là mình có một người bà con ở Mỹ, vâng, lo cho mình tiền ăn ở, còn tiền học là ba má mình ở Việt Nam lo, thì cái đó có là một cái điều để người ta nghi ngờ, có thể mình ở lại.
Cái đó tôi không rõ ràng thì tôi không dám trả lời.
Dạ. Vâng, vâng. Tại vì có nhiều người thắc mắc là có nên hay không khi đi phỏng vấn thú nhận là mình có người thân, cô, dì, cậu, chú ở Mỹ.
Thường thường người ta chỉ cần có một cái sự chứng minh rằng là có những người hỗ trợ về cái vấn đề tài chính của mình, để khi mình tới Hoa Kỳ mình cũng phải lo cái vấn đề đó. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà bố mẹ ở Việt Nam được chứng minh trong nhà băng có tiền, hay là có một người được bảo trợ ở Mỹ, thì tôi nghĩ là cũng được.
Vâng, dạ. Đặc biệt là trong trường hợp mà các bạn có được học bổng đó, thì nhà trường đã cho các bạn tiền học phí rồi, thì cái duy nhất mà nhà phỏng vấn cần ở các bạn là người nào sẽ tài trợ ăn ở cho các bạn trong lúc bạn được học bổng đi học như thế này.
Vâng,
thì lúc đó không những là người nhà ở Việt Nam, mà nếu các bạn có người thân ở Mỹ,
vẫn
được
như
thường.
Dạ. Cái mục đích quan trọng của những người họ phỏng vấn mình đó, họ biết rằng là mình qua đó mình có đủ tiền để mà sống hay không, hay là phải đi làm việc.
Dạ vâng.
Và cái tiền bảo trợ có thể từ Việt Nam hay là từ Mỹ cũng được.
Dạ vâng. Trong trường hợp học bổng đó thì nó đã có cái điều
có
kiện
cái
là
rồi,
học
trừ
ra được
rồi,
dạ, trường đã tài trợ rồi, vâng, thì các bạn có nhiều cái...
Thì thường thường là phải có cái sự chứng minh của cái trường đã cho mình cái học bổng.
Dạ, còn tuy nhiên nếu mà đi tự túc thì cái chuyện nó lại, vấn đề nó lại khác. Dạ vâng. Thưa giáo sư, hiện bây giờ Trà My nhận được những câu hỏi ngay lúc này trên Facebook của Đài VOA, VOA tiếng Việt. Bạn Văn Đức Nhật hỏi là bạn muốn sang Mỹ vừa học cao học vừa làm thêm để trang trải chi phí, thì làm như thế nào ạ?
Không được. Nếu mà đi học ở Mỹ thì có cái F1 visa thì người ta cho mình tối đa làm việc thì khoảng 20 tiếng một tuần mà thôi. Thì có thể rằng là các bạn làm ở trong trường. Qua tí dụ làm thạc sĩ thì có những chương trình research assistant hay là teaching assistant mà làm trong trường mà thôi, không cho ra ngoài ở ngoài.
Vâng.
Có nghĩa là...
Nhưng mà tuy nhiên cái đó là chỉ phụ được cái vấn đề là đi lại ăn ở thôi,
vâng,
chứ còn không thể nào trang trải tiền học được.
Vâng, vâng.
Dạ, vâng.
Thường thường cái chương trình thạc sĩ ở Mỹ thì có người ta giúp cho hết, đi học thường thường không phải trả, và có lương nữa. Và trong cái ngành khoa học về kỹ sư của chúng tôi thì như vậy.
Nếu các bạn giỏi lấy được học bổng.
Vâng.
Ngay lúc này bạn Phạm Thị Ái Lệ hỏi chi phí du học hết khoảng bao nhiêu?
Thì trung bình tùy theo cái vùng nào bạn ở hay là vùng nào, cái trường nào, thì có thể trung bình là tôi nghĩ là $50,000 một năm.
Vâng, bạn
cho
biết
cả tiền học và tiền ăn ở.
50,000 một năm.
Yeah.
Dạ vâng.
Tối
nhưng
thiểu.
Mà nếu mà cái ngành
thiểu
mình đi học mà 4 năm thì ít nhất là khi đi phỏng vấn mình phải có sẵn trong túi $200,000 thì nhà phỏng vấn mới có thể cân nhắc. Bạn Bí Ngô hỏi là muốn đi du học bên đó nhưng điều kiện khó khăn và thủ tục để đi thì chưa rõ thế nào. Điều kiện và thủ tục du học thì cái điều đó là mình đã trả lời từ những chương trình.
Nhưng mà
trước,
tóm tắt là các bạn cũng phải lo lắng về vấn đề Anh văn thì phải học trước. Nếu có đủ điều kiện Anh văn, đủ tài chính thì các bạn có thể nạp đơn thẳng vào những cái trường đại học bên này. Và sau khi đó rồi thì có cái form I-20 thì đi phỏng vấn là cho visa thôi. Rất là đơn giản.
Tất cả những cái gì chuẩn bị, những cái gì cần biết đó, trong những chương trình trước thì giáo sư Cường đã trình bày. Mời các bạn lên trang web của đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc là Facebook VOA Tiếng Việt, tìm lại những cái video chương trình du học, hỏi đáp du học mỗi thứ hai hàng tuần. Thì các bạn sẽ có những thông tin cần biết. Ngoài ra nếu các bạn vẫn còn thắc mắc, xin gửi tiếp tục câu hỏi về cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin nhường thời gian cho câu hỏi kế tiếp là Nguyễn Văn Huy hỏi hiện tại có nên đi phỏng vấn du học Mỹ thời điểm này không thưa giáo sư?
Được, khi nào cũng được hết.
Dạ. Chắc có lẽ là bạn quan ngại về
vấn đề ông Trump,
trú,
cái policy. Vâng, không có gì hết.
Dạ, không có là một cái quan ngại cho những ai muốn đi du học.
Vâng.
Nhưng mà những ai muốn đi gọi là định cư đó,
vâng,
thì cần phải tham khảo tìm hiểu kỹ.
Vâng.
Vâng, thưa giáo sư, ngay lúc này đó thì có thêm một câu hỏi là nếu du sinh siêng năng vừa học vừa làm sẽ có tiền lo chi phí cả ăn lẫn ở. Đó là cái điều đúng rồi. Dạ. Nhưng mà lo chi phí học tập thì chắc là cái chuyện mà đi làm thêm nó không có thể phụ giúp. Dạ. Vâng. Ở bên này một bạn đang học lớp 5, chuẩn bị lên lớp 6. Có gì ở bên Mỹ và muốn đưa cái cô bé đó vào năm lớp 7 ở Mỹ có dễ dàng không? Hay là chờ tới lớp 10 thì tốt hơn?
Đi giờ nào cũng được hết.
Yeah.
Nhưng mà tùy theo cái mục đích của mình là muốn đi du học hè hay là muốn đi du học trước để làm gì?
Dạ. Vâng. Vâng.
Vâng. Thì theo tôi nói là nếu mà có một gia đình được bảo trợ ở Mỹ mà họ lo lắng về vấn đề mà tài chính, thì vấn đề đi người ta cũng có thể cho
nhưng
đi được.
Nhưng mà xét về cái hệ thống học tập đó giáo sư, vâng, thì thí dụ mà mình đi lúc mà mình lớp 7 với đi lúc mà chuẩn bị sang lớp 10, nó qua hết một cấp học thì
vâng, thì
tiện...
thường thường ở Mỹ là từ lớp 9 là gọi là từ lớp 9 cho đến lớp 12 đó, gọi là 4 năm cuối cùng đó, là high school đó.
Dạ.
Thì thường thường là đó là một cái khúc mà rất là cần thiết cho, yeah, cho học sinh để đi vào. Theo tôi nghĩ là bắt đầu đi học từ lớp 9, học 4 năm ở Mỹ để chuẩn bị đi vào đại học là hay nhất.
Yeah.
Nếu đi sớm quá thì không có lợi gì nhiều thêm hết.
Dạ vâng. Có lợi hay chăng là về vấn đề ngôn ngữ
vâng,
tiếng Anh?
Ngôn ngữ mà
dạ,
thôi.
Dạ vâng. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo hỏi thăm trường nào đào tạo kỹ sư công nghệ và ngành hóa học ứng dụng, vật lý ứng dụng, có những trường nào mà chuyên đào tạo các ngành đó?
Vâng, thì cái đó các bạn có thể lên những cái report, tôi không có nhớ hết, nhưng mà những cái trường lớn ở Hoa Kỳ thì có những chương trình về kỹ sư và kỹ sư hóa học rất là nhiều. Tôi không thể nói được, nhưng
yeah,
mà các bạn có thể lên Internet để coi.
Dạ, vâng. Yeah, tại vì mỗi trường nó có rất là nhiều ngành khác
vâng,
nhau các
vâng,
bạn. Dạ, vâng. Tùy là bạn chọn trường nào và ở vùng nào, thành
vâng,
phố
vâng,
nào
vâng,
nữa.
Vâng, vâng,
vâng. Thạc sĩ ngành thú y, điều kiện IELTS và chi phí như thế nào thưa giáo sư?
Thú y là về vấn đề lo về thú đó, bác sĩ về thú y đó. Thì về medical thì theo cũng tôi nói là các bạn muốn hiểu thì nên Google on the Internet để mà kiếm ra. Tại vì không có đúng cái lĩnh vực của tôi không dám trả lời.
Dạ.
Cái đó là về medical rồi. Dạ.
Dạ. Bạn Hữu hỏi thăm là đưa con trai sang Mỹ du học lớp 11, nội trú ở bang Cali. Khi tới nơi đó thì con trai bạn bị stress, căng thẳng thần kinh nặng, phải chữa bệnh.
Vâng.
Dạ, sau đó thì buộc là bạn phải thay đổi trường khác và phải thuê nhà ở cùng với con bạn thì mới học được lớp 11 ở
vâng,
Mỹ.
Vâng.
Vâng, trường nội trú trước đó không chịu hoàn lại học phí 100%.
Vâng.
Vậy thì có cách nào để đòi lại cái tiền học phí mà họ đã trả trước hết cho cái trường đó rồi?
Cái đó thì tôi không hiểu rõ, chắc là đụng vào những cái lĩnh vực của các luật sư. Thì
dạ,
các bạn nên hỏi về những luật sư ở trong vùng Cali thì họ giúp cho.
Dạ vâng.
Vâng.
Bạn Mandy Trần, 26 tuổi, muốn sang Mỹ học một khóa tiếng Anh, phỏng vấn có dễ không ạ?
Vâng, thì nếu mà cái mục đích là để đi học một khóa tiếng Anh thôi và chứng minh rằng là mình đi, mình học xong, mình về thì cũng như mấy cái ngành khác thôi.
Tốt nhất là nên học hè hả giáo sư?
Nên có thể là học hè hay là
yeah,
trong... Dạ, học hè thì mình không có mất những thì giờ khi đi học trong những cái chương trình học ở Việt Nam.
Dạ, yeah. Ngành xây dựng dân sự, dân dụng, muốn học master thì xin học bổng thế nào thưa giáo sư?
Thì có những cái chương trình họ cho học bổng về civil engineering là về xây dựng nhân dân sự đó, thì các bạn nên liên lạc những cái trường đại học ở Mỹ.
Yeah.
Và cái ngành đó rất là thịnh hành ở Mỹ.
Có nhiều cơ hội xin học bổng không ạ?
Rất là có nhiều.
Ở trường đại học công giáo
vâng,
giáo sư
tôi có. Vâng,
dạ,
chúng tôi có cho đến 50% học bổng cho chương trình master.
Dạ, nếu bạn quan tâm thì xin
vâng,
mời vào địa chỉ trang web của
vâng,
trường đại học công giáo
CUA.edu. Vâng.
Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi thời lượng chương trình cũng gần hết, Trâm nghe nhạc trỗi lên rồi. Trước khi kết thúc chương trình, Trâm xin một phút thôi để quảng cáo cho chương trình sắp tới của đài VOA kết hợp với các trường đại học nổi tiếng của Mỹ ngay thủ đô Washington DC, bằng và du học Hoa Kỳ. Thì các bạn nào có thắc mắc muốn hỏi thăm về du học Mỹ, học thế nào, học làm sao, chuẩn bị những gì, vân vân, tất cả những thắc mắc của các bạn vui lòng gửi video câu hỏi của mình bằng tiếng Anh càng tốt, nếu không bằng tiếng Việt, về bhnguyen@voanews.com, hoặc là các bạn có thể gửi lên Facebook Messenger, YouTube, Twitter, WhatsApp, cái kiểu gì mà các bạn thấy thuận tiện thì các bạn có thể để lên đó và để cái hashtag là Study in USA, du học ở Mỹ, Study in USA, để có thể chúng tôi tìm cho nó dễ đó. Thì xin các bạn vui lòng gửi trước ngày hạn chót là 24 tháng 4. Câu hỏi bằng video xin gửi trước 24 tháng 4 để chúng tôi có dịp giải đáp cho các bạn trong cái dịp hội thảo về du học Mỹ rất lớn ở thủ đô Washington DC. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều và xin cảm ơn giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mình còn rất là nhiều câu hỏi ở đây cũng như những điều cần tránh ở những cái khâu kế tiếp trong cái quá trình du học Hoa Kỳ. Mình đang dừng lại ở cái khâu phỏng vấn xin visa. Sắp tới đây sẽ là những cái khâu là đi qua tới Mỹ thì những gì cần tránh, rồi ăn học các thứ, rồi nơi ở trọ vân vân. Thì mong các bạn trở lại với chương trình mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam để tiếp tục tương tác và đặt câu hỏi với chúng tôi và chúng tôi sẽ giải đáp trực tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trà My xin chào tạm biệt tất cả các bạn.
Thanh chào các bạn.
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.